tham thì mong có vui. Còn mình người tu khác, gặp nghịch cảnh mới thấy giá trị thanh tịnh của chính mình. Nghịch trình nào mà mình qua được là mình thấy nhịn nhục là trên hết, thanh tịnh là trên hết. Cho nên càng thiền càng không muốn dính dấp bất cứ chuyện gì. Sự sáng suốt là quan trọng, sự sáng suốt là sự thanh nhẹ. Nếu không quân bình thì không có thanh nhẹ, cho nên mượn pháp để tạo sự quân bình cho chính mình, phải hành đúng, thì trật tự nó sẽ khôi phục. Trật tự của các càn khôn vũ trụ mà trong cơ tạng của chúng ta cũng đều có, nó đều tương đồng như vậy. Chúng ta nghĩ sai gì cho một người khác là tạo động cho chính mình, nghĩ tốt về người khác thì đem niềm vui cho chính mình và cho tất cả mọi người. Cho nên người tu vô vi luôn luôn luồng điển hướng thượng, hướng về sự trong lành vô cùng của trời đất, cho lúc nào cũng vui. Nếu hướng về sự vô cùng có lo cái chuyện gì, toàn là chuyện không đâu vào đâu. Ở nhà lo là chuyện không đâu vào đâu hết, rốt cuộc rồi cũng xong mà đâm đầu lo khổ bệnh. Lo nhiều tạo được cái gì? Tạo được tánh hư tật xấu. Phiền muộn là tánh hư tật xấu. Còn sáng suốt là an lành tự tiến. Sáng suốt chừng nào là an lành tự tiến? Buông bỏ mới có sự sáng suốt, mà ôm cắt không có sự sáng suốt. Buông bỏ mới có sự sáng suốt. Tôi nay đã nói ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đây, không có gì phải đáng lo. Ông vua này lên đã rồi, ông rồi xuống rồi ông vua khác cũng lên à. Cái luật qua sanh sanh như vậy. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, mọi người đang làm vua ăn rau, ăn cỏ, ăn có gì của trời đất đã hình thành. Kể con vật cũng trời đất hình thành, giết để ăn. Nhưng mà sự sống đó không tiếp tục trong sự sống làm sao có sự thanh nhẹ. Phải hỏi tại sao chúng ta có sự sống bình an như thế này? Vì sự hy sinh của vạn linh chúng ta mới có ngày hôm nay tốt như vậy. Và chúng ta phải tiếp tục hy sinh cho nhau thì tất cả mọi việc sẽ tốt. Người có hy sinh mới biết thương người khác. Không có hy sinh làm sao thương người khác được. Thương mới là mình muốn xây dựng trong chu trình tiến hóa. Đó là thuộc về phần hồn. Tu thanh tịnh để cho phần hồn được nâng cao giá trị của chính mình. Càng ngày càng tiến giải những sự trượt ô và lưu lại sự thanh cao trong trí óc là điều cần thiết của bạn đạo vô vi. Còn pha dèm không giúp đỡ được, cái đó là ma quỷ, không có pha dèm chuyện của ai hết. Sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp là đúng. Pha dèm mà không giúp được người khác, tạo tội cho chính mình. Nhưng người này giúp được người khác, thì mình pha dèm nhưng mình không giúp. Mà còn đi nói xấu người ta, cái đó là sai. Cái đó là tự hại mình, chứ không phải cứu mình. Cứu mình thì mình thấy cái người ta làm được, mình làm không được, mình cố gắng thanh tịnh để học hỏi và mình tiếp tục làm. Cái đó là đúng. Tình thương nói dài cũng như ánh sáng nói dài cả càn khôn vũ trụ. Vũ trụ quan sáng suốt xây dựng cho mọi tâm linh cùng tu cùng tiến. Hiểu được điều này thì chẳng thấy ai giỏi hơn ai. Hiểu được điều này là mới thấy cái thức bình đẳng. Là tu để tiến là chánh. Là xây dựng để hòa là chánh. Vì kiến thức eo hẹp tạo sự bất hòa và mê tín dị đoan. Kiến thức sâu rộng thì nó đi về sự thanh tịnh và trật tự rõ rệt. Bớt khổ đi. nhưng mà vơi đi lòng sầu. Những người sầu muộn, chuyện không đâu vào đâu cũng sầu, cũng ôm, cũng lo, cũng lý luận đủ kiểu nhưng mà không cách gì tự cứu được. Cho nên cần cái pháp để hành. Cái pháp của chúng ta hành là hít thở nguyên khí của trời đất, là chúng ta đồng nhất với trời đất, là sung sướng vô cùng. Cái xác của chúng ta là bức tranh trời, trong đó có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm có dương, có đầy đủ hết, có nóng có lạnh, không thiếu một chỗ gì hết, có tối có sáng. Người chỉ thiếu thực hành và bỏ quên mình, không khai thác lấy chính mình, tạo tội cho chính mình mà thôi. Cứ nhìn bên ngoài, khoa dèm chỉ trích mà không hành được một việc gì cho chính mình, hổ thẹn vô cùng. Hành để tiến, hành để sửa, hành để mở tâm mở trí là chánh pháp. Hướng ngoại, khoa dèm chỉ trích mà không làm được chuyện gì, chỉ tạo động cho chung, không ít. Cho nên ở thế gian, để tự nhiên và hồn nhiên thì nó kết tập thành hai chế độ, một chế độ duy vật, một chế độ duy linh. Duy vật cái đó là làm ư hơ, sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết mình ngu. Còn duy linh là đi xe hai bánh, chỉ có tiếng, không có lùi, tiếng nhanh và tốt. Vừa vật chất vừa tâm linh là đi xe hai bánh. Chúng ta biết nuôi dưỡng thể xác, nuôi dưỡng phần hồn là đi xe hai bánh, không phải đi xe một bánh nữa. Cái cơ hội ngã quỵ nó ít hơn, tiến hóa nhanh chóng hơn, đi tới đích nhưng mau hơn. Chứ các bạn thực hành pháp lý vô vi là thực hành đi xe hai bánh, vừa tâm linh vừa vật chất vừa thể xác. Khi tâm linh mà phát triển thì chúng ta sáng kiến, có sáng kiến thì chúng ta mới tạo ra những vật chất tốt, hợp tình hợp lý để phục vụ mọi người kế tiếp. Đi một chiều về vật chất là tâm tối, mờ ảo không tiến. Tin, tin có Chúa, tin có Phật, nhưng mà không bao giờ dám làm Chúa, không bao giờ dám làm Phật, làm sao gần Chúa, gần Phật. Chúa Phật là cái gì? Hy sinh tận độ. Thì mình không có một phần hy sinh làm sao học được cái nguyên lý tận độ của Chúa Phật được. Vắng cái đó là tâm của người lúc nào cũng thắc mắc, khổ và không tiến. Cái gì cũng có sẵn mà không chịu khai thác là chỉ có khổ thôi. Thượng Đế cho chúng ta có khối óc, có tay chân, có thần kinh chằng chịt mà không có trật tự thì đau khổ vô cùng. Cũng thì là một câu nói mà nói sai, cũng là một sự suy nghĩ mà nghĩ trật. Người tu vô vi nó hướng về trung ương phát triển, bừng sáng trong tự nhiên và hồn nhiên, là nó tự hiểu và tự giác, tự tu tự tiến. Càng hành càng cởi mở, càng hành càng trở về tự nhiên và hồn nhiên. Đó là thực chất của tâm linh. Nếu mà nói về tâm linh mà không biết tự nhiên và hồn nhiên là cái đó chưa đạt tới thực chất của tâm linh. Cho nên nhiều người tu vô vi viết thơ không cần phải suy nghĩ, nắm viết là viết ra lời. Vì nó ở trung ương thanh nhẹ, trung tâm sinh lực, hòa hợp với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, chỉ hòa ái tương thân với đối phương mà viết, không có cái gì khó khăn hết. Viết xong một lá thơ là mình học xong một bài học vui và khỏe mạnh, mới thấy rõ giá trị của Đại Bi đã ân ban cho chính mình từ giây phút khắc. Cho nên sự sắp đặt của thế gian cũng có sắp đặt văn chương nhưng mà nó chậm lắm. Chuyện có chút xíu mà viết tràn gian đại hải, rốt cuộc chỉ có chữ không mà viết hoài không xong. Rốt cuộc chỉ có chữ không. sắp chiều này nó tập, sắp chiều kia nó tập. Khi mà đúng là đúng của bên ngoài là tự phỉnh mình, còn trong nội thức chưa đúng, kẹt và không tiến. Cho nên tôi thường nói lạc trong rừng văn chương thì lý thuyết không vững. Thực hành tự thức khai triển trực giác thì lý thuyết vững vàng. Có sao nói vậy? Trong cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên như vậy, nó bớt khổ đi. Mấy chuyện pháp lý vô vi là cứu khổ ban vui là chỗ đó. Khổ là tâm con người chưa thức, tâm thức rồi là hết khổ. Ta càng thiền tâm càng thức, trí càng mở. Sự thanh cao sẽ tận độ, tâm thức khai triển bất cứ điều nhỏ hay điều lớn. Hôm nay là tôi được dự ở thiền đường lần thứ nhì. Thì bà con có gì quý ức hỏi đi, tấn công đi. Hỏi cho hết đi. Thấy trí mình đứng chỗ đâu? Tiến tới chỗ nào? Cái bàn bạc đạo pháp là khai triển trí tâm, chứ không phải là ràng buộc trí tâm đâu. Khai triển trí tâm là điều cần thiết cho nhân sinh. Vậy có gì các bạn cứ việc hỏi, đặt câu hỏi đi, không sao hết. Bất cứ trình độ nào.
Giới của kinh đạo như là gì? Giới là khi mà anh đạt những cái gì mà tôi nói về thanh nhẹ, trí anh tròn trịa rồi, tự nhiên anh đạt giới thanh nhẹ, là anh ngồi thiền, anh thấy anh đi tới một cái thắng cảnh nào đó, anh không muốn bỏ nó. Anh muốn la giảng, muốn ra cảnh thanh nhẹ đó, thì anh giữ cái giới đó, anh sẽ tiến tới một cái khác. Nhưng khi bây giờ anh ngồi anh thiền thì anh thấy kiến thức tối tân và dưới thế gian chưa có. Tại sao những nhà architect mà không có thể làm ra những cái căn nhà như vậy? Mà căn nhà anh thấy, anh nhớ hoài. Đó là anh phải giữ giới. Anh đặt tới cái giới. Mà khi mà anh đạt được cái giới đó là trong lúc anh ăn chay hay anh làm gì anh mới được đạt. Anh nhẹ rồi. Thì luôn luôn anh phải giữ. Ngay đời anh phải giữ cái vệ sinh ra đạo ra. Đạo anh phải giữ cái tâm thức. Chiều mến khu vực mà anh đã đến. Bây giờ đó. Rồi anh gặp được một vị nào ở trên đó, nhớ hoài, giữ nhớ đó để phát triển khả năng của anh. Thấy không? Thì nó cũng như cái chuyện mà tôi nói nãy, chuyện đời như vậy, thì cái đạo nó cũng tương đương, mà nó hướng thượng với hướng hạ mà thôi. Hướng hạ nó kiên thiên mặt đó, hướng thượng là xây dựng cho phần học. Thấy không? Tôi mong anh thực hành đi. Thực hành được thì sao tôi gặp mắt sáng hơn nữa, nghe không? Chứ đừng có ôm cái kinh nó rồi kẹt. Tôi đã nói rằng người viết kinh giải không thông kinh. Tam sao thất bổn, chép ba lần là mất bổn chánh. Và tam sao thất bổn. Bởi vì cái business nó mạnh hơn Phật. Business nó mạnh hơn Phật. Thấy không? Anh vô cúng vật, anh phải cúng thùng nó, không phải cúng vật, cái thùng nó là trắng đó, phải không? Không phải cúng vật đâu, nó mạnh hơn không vật.
Trong văn nãy thì có nói là ở trên sắp xếp 18 quốc gia, quốc gia nào?
Thằng quốc gia, về bàn bạc, về giúp cho Đông Nam Á khai triển về cái đường lối độc trung lập, trung hợp hòa bình. Cái gì đó, cái đó đã làm từ lâu rồi, nhưng mà nó nhộn nhịp chút cái dưới này rồi gây lộn, chưa xong. Nhưng mà cũng phải xong, thế nào cũng phải xong. Mà nếu không xong thì cuộc biến đổi mặt đất nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra đi tới chỗ xong. Những trận động đất kinh hồn lúc đó mới sẽ thấy, mới chịu ngồi lại nhau. Cho nên người nào cũng giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Lý thuyết thì theo lý thuyết giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Thì nó loạn lạc. Giành đất nước mà không biết nguyên lý của đất nước là bị loạn lạc. Cho nên phải thiên cơ nhỏ quả nó mới xuất. Nguyên lý rất rõ ràng. Thấy không?
Thế nên thế gian này mà được nhiều người sáng suốt
như
thầy thì
đỡ khổ. Thì tao muốn vậy, tao muốn mỗi thanh niên mà là đạt được, đạt, làm được cái pháp này á, bảo đảm nó là cố vấn của những vị lãnh đạo thế gian, chứ không phải nó tập thường. Nó không phải là người tập thường. Nghĩa con tu đâu có bao lâu, bây giờ con hiểu nhiều lắm rồi. Con giảng dĩ ân là trước nhiều lắm rồi. Con thấy chưa? À, con thấy con người là khổ thiệt. Không có người nào sướng. Thằng tổng thống tới thằng dân là không có người nào sướng. Người nào cũng khổ. Ôm nghiệp mà khổ thôi. Bây giờ mình cần giải nghiệp để tiến qua. Thì mình chỉ có cái sống. Rồi chỉ làm gì giờ? Mày học tới hết sách mày cũng chờ chết, mày làm gì? Mày chết đi đâu? Cái quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tụi bé tôi ráng tu mà cho nó mở cái óc chết, mình ngồi đó mình thấy mình đi đâu. À, mình thấy rõ ràng, mình xuất ra mình đi rõ ràng, mình thấy xác mình rõ ràng, mình đi rõ ràng. Đi tới đâu, mình học đạo, chư Phật dạy mình cái gì mình nghe rõ ràng. Chứ không phải ngồi đó mà để quán cái âm thanh của người khác nói cho mình cái đó không được. Mình phải gặp, nói chuyện. Phải nói chuyện, thắc mắc phải hỏi. Thì người ta giải thích. Người ta giải thích một cách thông minh mà ân cần, bình đẳng. Đó mới là Phật tánh, Phật rõ ràng đó. Còn quỷ á, gặp là nó đuổi mày, quánh mày liền. Nhưng mà mình chỉ biết niệm Phật thôi. Mình từ bi mà, mình từ bi là sức mạnh của vũ trụ, mình chỉ ôm cái từ bi mà mình đổ tha, thì tự nhiên cái ác của nó sẽ tiêu tan. Cho nên người tu nhiều thì cái sống nó bình an. Nha, cho nên cái từ bi là sức mạnh, mà lấy từ bi mới đổ tha được. Thiếu từ bi không có đổ tha được.
Người
ta giải
rõ câu
lưỡi
một trả mười.
Ăn một trả mười. Ăn một trả mười. Là khi chúng ta ăn một cái gì vô, chúng ta phải thấu đáo nó chuyển chạy tới đâu. Thì cái thấu đáo của chúng ta có thể giúp được bao nhiêu người tự thức. Ăn một trả mười. Ta làm cái gì phải hiểu rõ cái ý nghĩa của sự việc. Để cống hiến cho người kế tiếp. Cho nên tôi ăn rộng ai thấy. Không phải. Thế hiện lên mặt mình hết á, người ta thấy hết. Cho nên những cái gì ăn một trả mời, ăn phải làm để thấu đáo mọi sự việc, mà công hiến cho người kế tiếp mới kịp trả mời. Còn ăn ẩu làm ẩu giấu kín thì tự hại, bệnh hoạn đó là trả ra. Ai mà học cái bệnh hoạn của mình, ta học cứu rỗi là người ta học, học cái bệnh hoạn không ai học. Mình có dịp trả cho người ta.
Mình có ý lực thì mình mới có pháp lực. Độ tha. Cái căn bản mình là điển cái gì? Mình ăn cái gì? Ăn tất cả những gì phải qua ngày, qua tháng mới có. Ăn không khá không phải ngày, qua tháng. Hình thành là điển cái gì nữa. Ăn hộp rau, cộng rau cũng là điển cái gì nữa. Tất cả nó hình thành là điện năng. Mà nếu điện năng của mình, cái chủ hồn của mình là hướng về Phật, giải thoát, thì tự nhiên sẽ đem những cái điện năng mà mình ăn vô để đi cung đường của mình. Cứu độ cho người ăn, không phải hướng thụ. À, nó qua người tu là nó được cứu độ. Cho nên, ở đời này có cái phim Thế Công, ông ăn con gà nhưng mà nó thành thiên kế. Thì cái điện năng nó hút lên. Hút ngay trong tiếng bắt đầu hút thẳng lên đi. Tụi này tu thét rồi nó điện năng hút cái bộ đạo, tụi nó chuyện là hút bộ đạo hết. Là đó là giải nghiệp đó. Tự mình giải nghiệp từ giờ chiều phút. Chứ mình đợi mà gặp tới ngày mà đi gặp ông thầy em cái nghĩa là trật hết rồi, không được. Ông thầy là bạn mà thôi. Bạn đưa cái pháp. Vì tôi đưa cái pháp, anh nhận cái pháp, anh nhận thực hành, anh là thầy của anh mà, anh không chịu làm, anh đi làm gì, kiếm ông thầy làm gì nữa. Anh là thầy của anh. Cái gì là thầy, cái consciousness của anh, cái sáng suốt của anh ở thế gian này, trả cho 100 tỷ chế chứ không được. Đó. Thì cái đó làm thầy cái điện năng của cơ tạng này. Anh điều khiển nó. Bây giờ nó tao cho mày đi cái gì đâu chân chút rồi đi gì. À là tao cho mày đi bộ, cho đi bộ quyền của mình. Không có được lệ thuộc bởi một cái quyền gì, cái giới gì. Mà cái trình độ thu tiến mà mình tiến, mình thoát được cái cơ thẳng mình rồi á. Mình phải giữ cái giới đó. Nhưng mình tới như mỗi ngày 12 giờ trưa mình phải gặp mặt anh em ở trên đó đó. Để mình chứng dưỡng cái hào quang của mình á. Trong giờ thanh tịnh á, mình ngồi. Mình càng nhìn càng thấy bừng sáng đầu óc. Là cái giờ chứng dưỡng đại hợp. Hào quang không phải mình chiếu tiên người ta cũng ngồi giữa mặt trời đó, đó. Thiếu gì, 12 giờ trưa nhiều lắm rồi, đông lắm. Mà mình đang ngồi đó chuyển dưỡng, tu thiền trong giấc đó đó, cái gì đó mới là giá trị. Chứ mới ngồi cố thiền để chụp hình như đó không được. Ngồi như ngồi chụp hình nó không được, mà ngồi lâu quá cũng không được bệnh sinh bệnh đó. Nó phải ý thức rõ là cái đường đi mình đi cách nào. Cái energy mình phải là advance bằng cách nào. À, rồi nó khi mà cái điểm trên bộ đầu của anh nó khai mở rồi, nó mới wow, cái tinh ba của vũ trụ. Anh mượn cái trấn anh đi lên chứ, anh thấy vậy tên không? Mấy ông đi lên đó, ông đâu có đi bộ được, cái ý ông tưởng là nó bay rồi. Thấy không? Ông tưởng là nó đi rồi. Tưởng là đi rồi. Rồi qua nó đi lên cái ly, nó bồng người, nó nhẹ nó vậy đó. Mà tại sao mình, cái khả năng của mình đi về trời, là trong nháy mắt phải tới. Mà mình không có sáng tác. Nhưng mình có sự hiện diện ở đây không có ai thể chế được. Là điện năng thanh nhẹ của mình đã giáng lâm xuống thế gian. Mình là ánh sáng từ bi. Đi đâu kiếm từ bi nữa. Mình là ánh sáng từ bi. Con người chế ra ánh bóng đèn. Nhưng bóng đèn nó mới chế được con người. Thấy rõ không? Đó. Mà con người sinh ra bị lạc dưới bóng đèn này này. Được bóng đèn này là chánh đó. Đi tu đạo cũng vậy, lát thì cái áo của ông sư phụ mà tôi đi theo, làm đường, mình phải tự thức mình là sư phụ trong này đệ tử nhiều lắm, lục căn lục trần. Tiêm gan tỳ phế thận năm bộ, cộng lại 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu. Mà mình không biết niệm Phật để dạy cho nó tiến hóa, cho nó quân bình, và để mình nhắm mắt mình thấy được tất cả những người trong cơ tạng mình. Không có việc làm của mình, không ai một mình mình. Bây giờ sự sống bây giờ của mấy người không có bạn một mình đâu. Chứ không xảy ra cái chuyện gì. Đó, nó phải có nhân viên. Cô personal làm gì đó trong đó nó. Cái bộ phận tiền nó contact như cái gì. Bộ phận gan nó contact như gì. Nó mới lên lên óc. Nó trụ được cái óc là cái principle. Nó relate to central universe. Thì nó mới advance, nó mới đi lên được. Trung tâm sinh lực càng không nhiều đủ, nó tiến hóa nó mới được. Phải có lý do. Tu không có lý do mà. Tập ra năm nay ông nợ để làm gì? Mấy ông là ông giải thoát rồi mà. Ông đâu có lo cho mình. Phải không? Rồi mà trung cho ta chịu. Trung cho ta chịu. Mấy nó cho ta chịu. Còn trung nó có bằng chịu rồi đó. Bây giờ cứ kêu trung cho ta chịu.
Nhưng mà như thầy nói, cái tần số của chư Phật hình như là một tần số này nó có nhiều
tần số. Nó nhiều
tần
số, nhiều trình độ.
Phật
nó nhiều trình độ.
Phật cũng nhiều trình độ.
Nhiều trình độ. À, mình tới cái trình độ đó là tất nhiên Phật. Sự lo cho mình.
À, mình nhiều trình độ hay là Phật nhiều trình độ? Của mình nhiều trình độ.
Mình nhiều có thể tiến tới nhiều trình độ hiện hữu của trên trời. Chư Phật chư tiên. Là khi mình hướng về Phật thì chư Phật độ mình. Nhưng mà nhiều trình độ, chẳng phải một người có thể làm được. Thì bây giờ hiện diện văn minh rất rõ ràng, cái computer này là phải bao nhiêu khối óc làm, có phải một khối óc đâu. Nhiều người biết cái computer mà không biết sự cái gốc của computer nó từ đâu nó ra không biết. Nhiều người Mỹ tôi hỏi nó cũng không biết. The combination put and the result, chữ nó đã gom rõ ràng, cái combination nó là rồi nó phối hợp thành ra cái kết quả. Đó, dùng computer, thì có biết computer nó computer, không hiểu nguyên lý. Của mình tôi là mình đi trầm với nguyên lý. Miền nguyên lý của mình là nguyên lý vô sanh. Không thể ai, cha mẹ sanh được sắc người, mình sắc với người ta mà không sanh được cái tâm thức. Cái tâm thức mình vô sanh. Tâm tự bi mình là vô sanh.
Vì thầy nói gì là thầy làm cho trạng thái niết bàn là vô sanh vô tử.
Đó không còn tội phước nữa. Mình chỉ biết yêu thương chứ không có giận lại. Không biết cách làm sao giận người ta. Không biết làm sao ghét người ta. Bây giờ nó develop rồi. Nó mở rồi không có giận ai. Mà mỗi người có thể làm mà ta họ không chịu làm. Họ chịu làm là họ đâm ra xăng. Nó bị close down, nó bộ phận kẹt hết. Rồi tập thiền phép rồi nó mở. Với cái phương pháp ở đằng này dùng cái pháp linh thường chuyển làm vậy. Nhưng tất cả con người ở thế gian là nhất khí thành mà. Thấy không? Con người không có hơi đâu, có sống. Chung với nhau có một loài thôi. Nhưng mà chúng ta không dùng cái nguyên khí để khai thông cái trượt khí trong này. Thì chừng nào mình đi tiến tới thanh. Kêu kêu mà ảo ảnh chim bao. Không có sự thật. Cái sự thật là mình phải điệp lớp bê ra. Mở mắt mình cũng thấy mình. Một xuất ra khỏi sáng bực. Nhắm mắt mình cũng thấy xuất khỏi sáng bực. Mình mới học hỏi được. Mà học hỏi trên đó là học hỏi một giấy về bạn như thế này bao nhiêu năm. Không ngừng. Cho nên những người tu về đạo mà thực chất khoa học quyền bí, khoa học quyền bí trong người của mọi người đều có hết. Tất cả bây giờ analyze ra tất cả những chemical bên ngoài có cái gì trong xác người có lấy không? Mà điện năng, từng số điện năng nào ở bên ngoài này có thì trong này có hết. Sao? Mà từ cái vô cùng điện năng, những chiều hướng điện năng ở bên trên cũng trong này cũng có hết, cho nên cái hồn mới đi nhập Niết Bàn được, chứ không phải cái xác nhập Niết Bàn. Xác đâu có nhập Niết Bàn được. Xác là bởi vì của thiên trả địa. Bây giờ nghe anh kiếm bạc tỷ đi nơi rốt cuộc anh mua cái nhà, phải trả địa không? Mua chiếc xe hơi phải trả cho địa không? Rồi anh chết đi với tay không nên làm gì? Thì của thiên trả địa. Thì mình phải biết để mình enjoy những cái gì mình cần. Mình làm việc cần thiết và mình không làm việc không cần thiết. Đã, mình tu là tu vậy đó. Tu là mình dùng ra những cái gì mà cần thiết trong trí óc của mình. Mình phải mở nó ra. Mình là tự do nhất trong vũ trụ. Mình tới tiên tiên giúp tới Phật Phật giúp. À, mình không có thể khinh thị đạo này và khinh thị đạo kia. Đạo nào cũng hay. Người ta một cái đạo khổ hạnh cũng là thức tâm cũng đi tới, nhưng mà rồi họ cũng đi học đạo. Nhưng mà cái khác mau bây giờ hợp thờ nhất là energy là mau nhất. Mình nắm được, giờ được, hiểu được, mình có sức mạnh rõ ràng. Mà từ khi mà chưa tu tới cái khi tu rồi, coi thì thần nhãn mình thế nào, cặp mắt thế nào, tâm thức thế nào, ý lực của mình thế nào, mình phải có cái ý lực giải thoát. Giải thoát là mình thấy rõ mình không phải là người ở đây. Mình vô sanh, mình không phải là người ở đây. Mình phải trở về nguồn cội vô sanh. Càng ngày mình càng nhớ nhung cái nơi vô sanh. Khi có người vô sanh rồi không còn mê chấp, không còn phân biệt nữa. Mà thức hòa đồng mở rồi. Tâm tự bi cải thiện. Chỉ cái chuyện Phật đó phải xa hơn mình đó. Thì Phật học cũng bao nhiêu đó. Mà từ cái từ bi nó đi tới, nó có những cái diệu pháp hay lắm. Cứu người ta mà ta không biết. Giúp người ta mà ta không hay. Cái đó là cái diệu pháp. Mà mình phải học ở trên. Cái liên hệ của anh với cái liên hệ của tôi cũng là thiên liên. Mình ăn điện năng. Mà mình là nhẹ hơn điện năng, mình mới điều khiển cái xác được. Sự liên hệ nó có hết. Đó. Rồi sẽ giúp bằng cách nào thì không có được kể hơn. Ông nói là là sư phụ đã giúp đệ tử cái gì, cái đó là tất lắm. Thì tôi học và tôi truyền cảm với tâm tự bi, tôi phát triển, tôi giúp đỡ. Nhà thấy rõ ràng cũng như anh Phong anh giúp đỡ người ta, mình quánh roulette mình phải chờ nó chạy vô cho anh nào quánh, đó là giúp đỡ đó. Mà đâu có biết khởi công đâu, mình nói chơi vậy thôi. Còn về cái điện năng mình ngồi mình trầm tư, mình thấy người bạn mình có xảy cái tai nạn gì, mình chỉ sai điên cho nó chiếu cho nó. Thấy cái từ quan nhớ cho nó chút chiếu, thì áp nó thể được. Nó không có bị, đáng lẽ nó đi quẹo bên này, nó đi thẳng lên đi luôn. Thấy không? Cái đó mới là cái power, pháp lực. Mình có ý lực thì mình mới có pháp lực, độ tha. Nhưng mà cái pháp lực không có tính toán, không có được thu tiền bạc người ta. Càng ngày càng khai thác mình ra, càng khai thác cái chân lý của mình nó sống động, thì lúc nào mình cũng sống hợp. Mình cũng có sự phân cách giữa con người và con người, mình chỉ biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.
Thầy có buồn mang thầy, con có nghe thì thầy nói tu á, hay là những nhà chính trị thường hay thức khuya, họ ngồi họ suy nghĩ á, thì họ có đường sáng suốt trong đường lối lãnh đạo, đường lối chính trị. Như thế thì theo con nghĩ á, nếu mà tu thanh tịnh á, thì kinh tế chính trị hay mọi sự, cả tiền kiếp tương lai 100 năm trước, 5 năm sau mình có thể hiểu được không thầy?
Đúng. Bởi vì mình lập lại trật tự chứ có gì đâu. Lập ra từ thượng trung hạ. Và thượng trung hạ có trật tự thì cái trăm năm trước, 500 năm sau nó cũng có nhiều chuyện nữa thôi. Bây giờ 500 năm trước á, thì nó phải đốt lấy củi, lấy đá, sẹt ra lửa rồi đốt củi mà nấu thành cơm. Rồi bây giờ thì 500 năm sau á, bây giờ nó dặn điện cũng là cỏ sắt, cái cỏ sắt nó phát điện, nấu nóng thành cơm thì cũng một thứ đó thôi. Thôi nhưng mà trật tự biết. Cái thằng này nó nhanh hơn chút thì thôi.
Cho nên cô có nhớ câu thầy viết trong cái lá thư anh Vô Vi không? Chúng ta trở lại đây, tức là chúng ta con người là lập trật tự, cái đó là thiện tình thương và đạo đức. Dạ. Thầy vừa nói.
Đúng đó.
Thì cô nghĩ đúng.
Phải nhìn lại mình, nhìn lại sự sai lầm của mình mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Mình cho mình đúng hoài, không bao giờ mình thực hiện tình thương và đạo đức.
Nhưng mà phải lập trật tự.
Trật tự đó, mình nhìn lại cái sai lầm mình sửa rồi thì tự nhiên là mình thực hiện được tình thương và đạo đức rồi. Cái mình không chịu, mình đâu có đưa cho người ta chịu làm chi. Ép họ để làm gì, có lợi gì cho mình không? Cũng như ở đây có nhiều người cha, có người cha nên là nó nghĩ con hết sức. Khuyên giải con hết sức, ảnh hưởng con hết sức. Và nhiều người cha nói hai ba cái, đập bể đầu, quánh. Nó cũng dạy vậy. Nhưng mà mỗi người nó khác nhau. Cũng là vậy. Thấy không? Có bao nhiêu chuyện đó mà nó thực hiện khác nhau.
Hồi nãy cô lặp lại lên, cô nói thầy là chỉ vì con người có căn cơ, mà thầy như vậy thì thầy chấp nhận là con người không có căn cơ.
Khó căn cơ.
Dạ.
Khó căn cơ. Nếu không có căn cơ làm sao có lý trí. Con người là nguồn gốc của đại thanh tịnh ban rải xuống thế gian. Có căn cơ. Căn cơ là nguồn gốc.
Như vậy thì cái nguồn gốc đó thì có thể nói là căn cơ cao hay thấp.
Mà cao hay thấp là tùy nơi, tùy nơi nó, tùy nơi hành giả. Cứ coi nó hướng thiện, nó tiến nhanh hơn.
Yeah.
Mà nó hướng tranh chấp, nó cũng tiến nhưng mà tiến chậm hơn.
Yeah.
Nó mất công hơn. Nó cũng đang tiến đấy chứ, nhưng mà mất công hơn.
Thì vậy cô còn thắc mắc là giữa căn cơ và tâm thức, nó có tác động gì không? Vì cái căn cơ là cái gốc.
Căn không? Cơ là cái gốc.
Yeah.
Cái gốc là cái sự thanh tịnh từ cái căn cơ nó đẻ ra cái tâm thức sáng suốt. Từ trong cái nguồn gốc nó sanh ra cái tâm linh sáng suốt mới làm việc được chứ, có người nào không có sáng suốt đâu. Đưa lửa đốt nó bỏ chạy cho khác mà, thấy không? Người nào cũng có cái sự sáng suốt của họ. Nhưng mà bây giờ con người càng ngày càng đông đúc rồi, nó tạo ra nhiều cái hoàn cảnh phức tạp, cái tính nó sàn sảy như vậy này. Hồi xưa ít người. Ông Anh Thánh quá ngũ quan trảm lục tướng là dữ lắm rồi.
Mà bây giờ nó giết triệu người nó có chưa có gì đâu, bởi vì càng ngày càng đông mà. Nó làm như vậy nè, cái máy sàn sảy nó như vậy. Nhưng mà đó là cái cơ hội để dẫn tiến tâm linh. Anh muốn người hiểu cái đó, anh nghe cái thanh quan điển lành cũng bằng nam khoa ngon. Cái này hay lắm, tu khứ trực lưu thanh, rồi nhìn vào hoàn cảnh mình, và thật tình, thật tâm phục vụ cho hoàn cảnh, tiến hóa, tốt hơn. Thì mình thấy mình học không biết bao nhiêu chuyện một năm, mà mình không phải mua cuốn sách nào cho khổ, chỉ có cái chân tâm của mình, nói sao làm vậy. Cho những người tu vô vi, một năm tới tối biết bao nhiêu chuyện, học với bao nhiêu chuyện. Từ băng giảng này mình khám phá ra, tới băng giảng kia, rồi tâm tịch của mình khám phá ra, trực diện với hoàn cảnh đau thương hiện đại của cả thế giới, nhân loại, xứ sở, dân tộc. Mình trực diện mỗi mỗi cảm thức thế nào. Từ đó mình ôn lại một cái tâm tịch dồi dào thanh nhẹ. Thì mới làm việc. Đâu đó nó có trật tự. Nhiều người có cái tánh kỳ lạ, tự trách lấy mình, mà sửa không được. Nhiều người nó biết, tự trách lấy nó mà sửa không được. Tại vì nó thiếu hành. Nó có cái pháp, cố gắng lên, nó hành đi. Rồi tất cả mọi việc có trong gia đình nó cũng phải hành cho đúng. Rửa chén, rửa cho sạch, quét nhà, quét cho sạch. Giặt áo giặt cho sạch sẽ, đi nói chuyện đâu đó nó có trật tự thét rồi nó quen, chứ đâu có gì, nó mở trí à. Còn không chịu làm, lý luận nhiều, càng ngày càng gò bó cái tâm thức, rồi thêm đâm ra nói láo, không có phát triển được sự thật. Mình nói mà mình làm được. Cũng như ngồi nói chuyện với tôi nãy giờ, nhiều chuyện không. Xa vờ vờ, gần thiệt gần, sát thiệt sát, moi từ đáy lòng của mình ra. Nhỏ cũng là mình, lớn cũng là mình, thật thà cũng là mình, hung ác cũng là mình. Đó là kinh vô tử đó. Hồi nãy giờ đặt cái chân kinh của mọi người, rồi về tu thanh tịnh rồi cảm thức thấy ra, càng thấy mình. Tất cả đều tốt, chỉ có mình xấu. Cả càng khôn vũ trụ đều tốt, chỉ tôi là thằng xấu, thằng tệ. Mà từ cái xấu, nhờ cái xấu tệ này tôi mới thấy rằng tôi là vô cùng. Tôi học hoài học không hết thì chắc chắn là tôi phải học tới chết tới vô cùng. Thì chịu học tới vô cùng, con người sáng suốt, còn ngu nữa. Còn không chịu học, người đó không có sáng suốt.
Thì thưa thầy, như vậy học là như con nghĩ là có thể học như là đi vô trường học, học có thiên tài, có bác sĩ ra đậu, bác sĩ ra làm, cái đó là một cái học. Rồi một cái học nữa, thí dụ như ông Cảng Trình Nguyễn Hữu Khiêm thầy, ông phải để được giải, ông phải ước đoán được 500 năm gì sao, thí dụ vậy. Thì cái đó gọi là học siêu giác, là những cái học đó. Thưa thầy vậy thì
chỉ học trong kinh vô tử, anh học ba cõi thiên địa nhân. Là thượng trung hạ trong cơ tạng anh được điều hòa rồi, thì tự nhiên anh nhắm mắt có sự cảm thức lớn rộng ở xung quanh. Rồi khi mà anh đụng việc là anh quán thông luôn.
Cái đó là đụng gì cái trị ra, cái trị mà kinh tế ra cái trị. Thầy Đông Văn thầy có nói, nhưng mà con nói thầy, tức là thầy nói vậy thì giải rất đúng là vấn đề. Đó là siêu thức, tức là cái học siêu thức.
Một cái không có nói ra.
Và con học đại học con ra là bác sĩ, y sinh. Học từ xương trong sách vở khi mới học đó, ai học cũng được cả.
Vừa đi, vừa đứng, vừa làm, thì mình thiên đâu làm. Mình phải suy xét việc mình làm. Mình thấy rõ cái nguyên ý của mình, đang đứng ở vị trí nào. Tôi đang làm gì đây? Như bây giờ tôi đang hỏi, và tôi đang trả lời. Tôi hỏi có dụng ý gì, để tôi muốn đào sâu sự việc đó. Cho ai? Cho tất cả mọi người có cơ hội suy xét và đóng góp như tôi đã và đang đặt câu. Thì người khi tôi trả lời có gì? Trả lời tôi phải thông cảm mọi mặt và xây dựng trên đường thanh nhẹ cởi mở và sáng suốt. Cái đó mới là khi bằng ra đời cần xây dựng. Thì cái thời gian đó là thời gian thiền. Người ta nghe người ta quân bình, người ta nghe thấy đó là lẽ phải, người ta nghe thấy họ phải dấn thân vào đó. Họ phải làm cái điều tốt hơn cái điều người giảng, họ phải làm cái điều tốt hơn cái điều người hỏi. Thì mình ở trong tinh thần xây dựng cho chút thiền trong việc làm.
Con muốn hỏi thầy rằng là nếu như nãy thầy nói là với những người có tội mà mình không biết tội của mình á, thì như vậy đó, nếu mà mình lỡ làm cái tội đó thì mình có thể giảm bớt trong tương lai, là mình biết rằng nếu mình không biết cái tội đó thì mình phải làm sao để là mình không có giảm lên cái tội.
Nếu không biết cái tội đó thì giảm luôn 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 luôn, đâu tội đó đúng rồi thì ăn nè.
Tức là đến khi mình phải đụng phải một cái cái gì đó mà
rồi mới ăn nè.
Dạ.
Mà ăn nè, cũng như con như chị là bé với con, mà con có chị kê đối chị kia nó được. Chừng nào nó hết tiền hết bạc, chắc bắt ra vô 4-5 lần nữa nó thôi. Mẹ con cho con về với mẹ, con không dám nữa. Nó được bị những cảnh đó. Mà mẹ kia cũng không được. Cho nên mình làm phải tội. Bây giờ mình biết, nghe coi nhà thờ có chùa chiền, có những hình Phật, những vị minh triết mà mình ăn á. Thì bây giờ mình nói tôi ăn năn là phải ăn năn, phải dứt khoát ăn năn thì tôi mới được cứu. Còn nói chuyện miệng tôi nói ăn năn mà bữa sau tấm nào đặt nấy, cắt nấy. Ăn năn là ăn năn, dứt khoát một tiếng thôi, không có thay đổi, mới được. Thì, cho nên cái trật tự là từ cái hành động một, hứa dài đúng dụng, và nói với trời Phật cũng phải làm được.
Tức là coi như là tự mình
sửa chữa, tự mình giải quyết từ ly từ tí vậy, sau này nó mới hồi trở lại được.
Dạ.
Thì cái tâm mình thanh thản đâu có bị xuống địa ngục. Tâm mình trói buộc chừng nào á nó chỉ đi xuống không có đi lên. Càng ngày càng nóng hơn, càng ngày càng giận dữ hơn, được trách móc đủ lý, cái lý trong óc nó tiết ra. Cái nghiệp ở trong này nó phía bên tay mặt nó cứ tiết ra trong óc, lý luận rất hay. Nhưng mà rốt cuộc dòm kỹ lại, mình dòm ông Phật rồi dòm kỹ mình, không có ăn chung gì đâu mà hay. Vậy ra ông Phật có quyền, có súng ống nè. Như dân võ toàn tài, tất cả quan dân đều kính. Nhưng mà ngài con chịu nhục không? Còn mình bị tất cử chút, mình nhục gì đâu. Không có thấm thiết. Mà ngày nay ngài thành đạo mình, tất cả thế giới đều hướng đó ngài. Thấy rõ không?
Nếu mà mình sống thì cái kiểu nhẫn nhịn là cái
chữ nhẫn nhịn là quan trọng. Vậy bây giờ hiền thê phải đóng cái vai trò hiền thê, hiền mẫu, đúng là người đàn bà có trên mặt đất. Có chồng thì mình phải làm hiền thê, hiền mẫu, hiền thê trước mới làm được hiền mẫu. Mình nói cái ngôn từ nào cũng yên ổn hết, để cho các con giáo dục của gia đình, chứ không có thể hỗn hậu với người chồng mà dạy con không được. Cho nên vợ chồng đóng cửa nói chuyện, không có cãi trong gia đình để cho mấy đứa con nghe bể óc tội nghiệp. Mà khi nó cái óc nó không ổn định là cái xã hội không được ổn định. Ai là người phá hoại xã hội? Chính mình là người phá hoại xã hội. Mình gieo cái mầm mống tranh chấp cho con nó ra đời nó học những chuyện này, nó làm chuyện đó, đó là cái tội của mình. Cho nên xuống địa ngục người nào cũng có tội là tại không có biết. Không có biết. Cứ cãi lý ở trong. Cứ cãi lý thằng cha mày nó toàn làm bậy này kia nọ. La ông trùm. Con nó thương cha. Mà mình chửi thằng cha nó không có nghĩa lý gì. Nó bực cho nó. Nó không nỡ bỏ mẹ nó. Nó thương cha thằng này thần kinh nó không ổn định. Khi thần kinh nó không ổn định nó đâu có hấp thụ cái chuyện tốt của sao. Nó nghĩ chuyện xấu. Thì cái tập quán nó nhìn ô mẹ tôi như vậy thì tôi đâu có sợ, tôi phải mạnh hơn. Nó biến từ con gia đình có giáo dục mà biến thành thằng lưu manh là vậy. Do cái trong gia đình tạo ra thôi. Mà người mẹ là đánh vai chánh quan trọng. Người mẹ là âu yếm như con quan trọng. Mà người mẹ không biết lập trật tự cho con
cãi vã giữa chồng trước mặt con. Cái đó ngưng đi. Để dẹp vô trong phòng đó. Cho nên nhiều người giận dở. Ông tôi vô phòng nói tôi đè đầu tôi quấn mà. Tôi nói đâu cả. Đè đầu thọt cô lét là bắt đầu hả? Đình chỉ vậy. Lấy mà trầm mình thọt cô lét là đầu hàng. Có gì đâu mà đánh thì chung nữa cũng thương yêu đánh chi. Nói tôi thọt cô lét bà là em không có nói gì là phải đầu hàng.